Kính thưa Ni sư Diệu Nhẫn, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Cần Linh. Thưa quý sư cô và toàn thể quý tiền hữu tri thức, kính mến. Nhân ngày lễ kỷ niệm Đức Phật A-di-đà tại Nghệ An, chúng tôi kính gửi đến quý tiền hữu tri thức đề tài: thay vì giận người, hãy tự cứu mình. Đây là phần nội dung ứng dụng thứ hai trong 66 câu thiền ngữ Phật giáo chấn động thế giới. Giận theo Đức Phật là một tâm lý tiêu cực. Khi tâm lý nhóm mùi giận, lời nói và hành vi của con người dẫn đến các thương tổn cho chính mình và tha nhân. Giận do vậy được xem như là năng lực hủy hoại, nặng nhất là sự sống, kế đến là sự hạnh phúc và bình an của con người. Giận được xem là một trong ba loại độc tố nguy hại nhất, và bất cứ người nào bị vướng kẹt vào nó được xem không thể có khả năng chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Nỗ lực tu tập theo tinh thần Phật dạy là nhằm chuyển hóa năng lực giận trở thành từ bi, nhằm xóa bỏ các hình thái chiến tranh, hận thù, tan thương, hủy diệt, phá hoại thành nguồn động lực xây dựng và phát triển bền vững, hạnh phúc, hòa bình và niềm vui cho con người. 11 câu thiền ngữ từ vị trí thứ 12 cho đến 22 trong 66 câu thiền ngữ chấn động thế giới là một nghệ thuật giúp cho chúng ta nhận diện được các hậu quả tiêu cực của giận, mà đôi lúc vì không để ý, chúng ta xem nó như là bản tính và để cho nó sống dai trong hành vi và lối sống của bản thân. Kết quả là chúng ta đánh mất hạnh phúc và làm tổn giảm các phước báo đang có. Ngay sau đây chúng ta hãy tuần tự chiêm nghiệm và ứng dụng 16 thiền ngữ có khả năng chuyển hóa cơn giận, bắt đầu từ câu thứ 12. Đừng bất mãn người khác, hãy quay về tự kiểm điểm bản thân. Bất mãn là chuộc lấy khổ đau cho tự thân. Theo tâm lý học Phật giáo, bất bình, bất mãn và bốc đồng là thái độ thể hiện sự không thỏa mãn tâm lý của ta đối với các hành vi ứng xử của người khác hoặc sự kiện, sự vật, tình huống đang diễn ra, phần lớn là các nghịch cảnh. Hai tâm lý bất mãn có thể xuất hiện khi chúng ta đối diện trước một tình huống không vui và không hài lòng. Tình huống một phát xuất từ tâm muốn được tốt hơn, công bằng xã hội nhiều hơn, hạnh phúc tốt đẹp có mặt với mọi người. Ta không hài lòng về những điều không hay, không tốt, không đúng. Sự bất mãn trong tình huống này mở cánh cửa cho tiến bộ, được có mặt. Bất mãn đó cần phải được chuyển theo hướng tích cực để nỗi sân giận trong ta được vui ngoai, và các tình huống không vui đó sẽ trở thành một nguồn động lực giúp cho chúng ta nuôi lớn được trí nguyện hùng, tâm từ bi vĩ đại, tìm ra các giải pháp khôn ngoan để tháo mở những điều mà ta chưa hài lòng. Bất mãn đó là một sự đi lên. Để nuôi lớn sự bất mãn tích cực này đó, thì trong kinh Đức Phật dạy, khi thấy những điều chướng tai, nghe những điều không như ý, nếu việc phát ngôn chúng ta có thể dẫn đến sự trở ngại và nghịch cảnh cho mình đó, thì tốt nhất nên giữ yên lặng. Và Đức Phật dạy chúng ta sự thực tập rất sâu sắc: im lặng trong thiền định hoặc im lặng như bậc thánh. Im lặng trong thiền định, ta có khả năng chuyển hóa được những cái cơn bực dọc, không hài lòng, không thỏa mãn. Nhờ đó chúng ta sẽ nêu một quyết tâm lớn thực tập hạnh Bồ Tát để làm những việc khó làm, để chuyển hóa những điều khó chuyển hóa, để đạt được những quyền lực vĩ đại có lợi ích cho tha nhân. Đó là điều mà tất cả các Phật tử cần phải lưu tâm. Yên lặng như bậc thánh là một sự yên lặng chuyển hóa trong nội tâm. Hành giả không có bất kỳ một sự bực dọc, cao có, khó chịu, bất mãn nào nữa hết. Vì đối với một hành giả không cần cái sự gì đó được, đã thực tập tâm linh tốt ấy, thì nghịch cảnh cũng là một phương tiện để làm đạo. Do đó đối diện trước nghịch cảnh, người có tu học sẽ không phải bận tâm khó chịu. Trí nguyện hùng, lòng từ bi lớn, các hành nguyện Bồ Tát vẫn tiếp tục diễn ra như hoa sen sử dụng dữ liệu bùn nhơ và nước động để tỏa ra hương sắc gương nhụy cánh hạt đặc biệt mà các loài hoa khác không thể sánh bằng được. Phản ứng thứ hai là bất mãn phá hoại, dẫn đến những biểu hiện bốc đồng, bất bình, giận tức. Ngôn ngữ của người giận tức trong tình huống này dầu phát xuất từ một thiện chí là rất khó nghe: châm biếm, chỉ trích, phê bình nặng lời, kết quả là làm cho người xấu, người có chủ trương tiêu cực khó có thể nhận diện được sai lầm mà vượt qua. Từ đó dẫn đến một phản ứng bảo vệ và cố chấp vào cái sai lầm đó. Càng nỗ lực theo hướng bất bình tiêu cực này nhiều chừng nào, người có thiện chí sẽ phiền não và khó chịu chừng ấy. Sau một thời gian nỗ lực không thành công, người ấy có khuynh hướng nổi loạn, thậm chí có thể rơi vào vòng lao lý và bị xã hội xa lánh. Khúc Nguyên là một người thuộc mô tiếp nhân cách vừa nêu: bất bình triều đình, bất bình xã hội, dẫn đến cái suy nghĩ ngông, đề đục cả một mình ta trong, đề sai cả một mình ta tỉnh. Vì nghĩ rằng một mình trong, một mình tỉnh, một mình đạo đức có giá trị, tất cả mọi người trong thiên hạ không ai được như thế. Ông đã mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, càng thiện chí mà không thực hiện được điều gì. Kết quả là ông đã bị trầm cảm nặng, tự tử ở sông Tiền Đường mà chết. Bất mãn đó không mang lại bất kỳ một lợi lạc gì cho tha nhân, chỉ hại bản thân mình. hãy lấy bài học của Khúc Nguyên, soi sáng thiện chí và nhận thức của mình để đừng rơi vào tình trạng ứng xử tiêu cực như vừa nêu. Bằng nhận thức đó, lý tưởng và các hành động cao quý của một người có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, có nhiều lòng tử tế, tâm từ bi, thái độ vô ngã, chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ được hữu dụng. Đây chính là sự chịu đựng vĩ đại của người có tâm lượng Bồ Tát. Điều 13. Ai không biết tha thứ sẽ không thể sống những phút giây thanh thản. Tha thứ là một ứng xử cao thượng và vĩ đại. Tha thứ là một biểu hiện của lối sống văn hóa và đạo đức. Tha thứ thiết lập tình người. Tha thứ tạo cơ hội cho một người xấu trở thành người tốt. Tha thứ sẽ như là sự bồi đắp nhân sinh, giúp cho xã hội ngày càng được tiến triển theo chiều hướng tích cực và bền vững. Người không biết tha thứ, lúc nào trong tâm cũng trỗi dậy các cây gai, biển chai, vũ khí, được biện hộ như là một sự vệ, nhưng trên thực tế đang tàn phá tâm can mình từng giây từng phút. Cha mẹ dặn con cái bất hiếu, chẳng những không giúp cho con cái hư hồi đầu, tình thân thiết, tình thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái bị cắt đứt. Cắt đứt truyền thông trong tình huống này sẽ làm cho con cái trở nên bơ vơ, lạc lõng, mất phương hướng, và do vậy khó có thể giúp cho con cái nên người. Mặc dầu con cái bất hiếu, nói những lời xúc phạm, gây thương tổn, có những hành động vi phạm luật pháp, đánh mất thanh danh của gia tộc, ta vẫn phải điềm tĩnh, khôn ngoan, không chìm mình trong cơn giận dữ, ta mới đủ sáng suốt để giúp và hướng dẫn con trở về với quỹ đạo đạo đức, vốn rất cần thiết. Đối với những đứa con thích hưởng thụ, ăn chơi, đàn điếm, phá phách, dựa dẫm, không có tinh thần tự lập, càng mắng nhiếc, chửi bế, nặng lời, càng đẩy con cái về phía sai. Một vài lời nặng có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng về lâu về dài sẽ làm cho con cái bị chai và không còn biết lắng nghe nữa. Lúc đó các bậc cha mẹ phải học theo tinh thần lời Phật dạy, đừng để cho tâm của mình chai trước nỗi khổ niềm đau của những người thân mà mình nỗ lực không có kết quả. Chai lòng từ bi trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta không còn mối quan tâm về tha nhân nữa. Lúc đó chúng ta sẽ bỏ mặc. Càng nghĩ đến tâm lý bỏ mặc chừng nào thì nỗi đau trong tim nó càng trỗi dậy. Và những người thân, bao gồm con cái, bị bỏ rơi trong tình huống này trỗi về một tâm lý oán hận người thân mình. Kết quả là tình thân quyến ngày càng bị chia cắt. Do vậy phải khéo léo, điềm tĩnh, nhẫn nại, sử dụng lòng cao thượng, rũ bỏ sự chấp trước để ta có cơ hội nối kết và gắn kết truyền thông. Gắn kết truyền thông theo tinh thần Phật dạy là phải nói lên bằng lời, chứ không chỉ cảm nhận trong tâm. Con cái thương kính và hiếu thảo với cha mẹ mà không thể nói được những lời con rất kính cha, con rất thương mẹ, thì làm sao cha mẹ cảm nhận được hết? Chỉ có những người chứng đắc được tha tâm thông mới thấy rõ được tâm trạng, lối suy nghĩ của con cái và người thân. Phần lớn chúng ta không may mắn như thế. Do vậy phải truyền thông tình cảm, thổ lộ tâm ý để chúng ta được hiểu đúng và tránh những nỗi hàm oan gieo rắc lên mình. Nhờ đó, cái tình thân quyến, tình đối tác, tình người đó được thiết lập hàng ngày, hàng giờ. Ai mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin cần phải nỗ lực thực tập nói những lời đáng nói để tình người đó ngày càng được nở hoa và kết trái hạnh phúc. Sự rộng lượng tha thứ trong tình huống này sẽ giúp cho tâm ta được thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Người có lỗi và có tội khi được tha thứ sẽ cảm thấy có một cái nguồn động lực thúc đẩy cho người đó chuyển hóa chính mình. Giáo dục ngày nay thường khích lệ tán dương những giá trị lành thay vì trước đây là nhấn mạnh sự trừng phạt. Chúng ta thử hình dung là bậc cha mẹ nói với con em trước mùa thi: lần này nếu con đỗ đạt từ hạng nhất đến hạng 10, cha mẹ sẽ tưởng thưởng cho con cơ hội hành hương tâm linh tại đất Phật Ấn Độ và Nepal. Con cái nghe như thế lòng hân hoan, được khích lệ lớn. Nếu không đậu từ hạng nhất đến hạng 10, chúng cũng không mất đi một thứ gì. Nếu nỗ lực thành công trong thi cử, chúng sẽ có thêm những giá trị xứng đáng. Nhờ đó, tâm lý thoải mái tích cực này sẽ làm cho chúng phấn đấu như ý hơn. Nếu cha mẹ phán một câu: lần này nếu chúng bay thi mà bị đổ, điểm quá thấp hoặc bị rớt thì đừng có nhìn mặt tao nữa, gia đình này có truyền thống đỗ đạt cao chứ không có ai tệ lậu hết, lời nói đó sẽ trở thành một lời đe dọa, nỗi ám ảnh về tâm lý trong tâm trí của con em sẽ làm cho chúng bị ức chế tâm lý, và ức chế tâm lý sẽ kết liễu cái tuổi thọ của ký ức, làm cho chúng không thoải mái. Thi đỗ đạt cao thì cũng chẳng được cái gì, mà bị điểm thấp hay bị rớt thì cả một cái tương lai mờ ám có mặt ở phía trước. Cũng là một cách giáo dục, nếu chúng ta biết chuyển theo hướng tích cực đó, thì người được chúng ta dẫn dắt đó sẽ thành công hơn, hạnh phúc hơn. Do đó, lỡ mà ai vi phạm một điều sai về luật pháp, lỗi về đạo đức, chúng ta mở cửa để cho họ được làm mới. Người có lối ứng xử như thế sẽ giúp cho những người trong xã hội ngày càng được tiến bộ hơn, và bản thân người ứng xử cao thượng sẽ được hạnh phúc và thanh thản tâm hồn hơn. Cho nên tu học Phật quyết tâm không giận dai, không giận dài, không giận dở, không kết quán và không mồi lửa giận dữ đối với xã hội và cộng đồng. Điều 14, người chứa cách nhìn, cách nghĩ của mình trong tâm thì không thể nghe được tiếng lòng của người khác. Đó là một quy luật tâm lý. Phần lớn chúng ta có thói quen lấy mình làm bản lề trong các mối quan hệ. Mình là số một, quan trọng hơn. Tất cả tiếng lòng, quan điểm, nhận thức, lối ứng xử của người khác chỉ là thứ yếu và không quan trọng. ai chứa đầy ấp quan niệm kẹt vào cái tôi như vừa nêu sẽ không thể nào còn cơ hội chứa đựng được cái hay, cái giỏi, cái tích cực và có giá trị của tha nhân. Câu chuyện thuyền của Trung Quốc về một vị giáo sư nổi tiếng ở đại học thăm viếng một nhà sư nổi tiếng về tu tập. Vị giáo sư này nói nguyên thuyên bất tận từ đầu chí cuối. Nhà sư muốn nhắc nhở dùng một hình ảnh rất hình tượng, rót trà vào ly trà. Rót đến độ ly đã tràn mà nhà sư vẫn không ngừng tay. Vị giáo sư thưa nhà sư: "Thưa hòa thượng, nước đã đầy tấp, xin ngài đừng rót thêm nữa." Nhà sư trả lời với một nụ cười: "Nãy giờ tâm của giáo sư đầy ắp các kiến thức nên không còn chỗ để chứa đựng tâm linh và minh triết Phật nữa." Lời nhắc nhẹ nhàng đó đã làm cho giáo sư nặng về kiến thức này quay trở về và bắt đầu đối thoại học đạo với nhà sư giỏi về tâm linh. Từ đó về sau, vị giáo sư này đó đã không còn bị kẹt vào sở tri chướng nữa. Lắng nghe người khác là một cơ hội tìm thấy được những điều hay mà mình chưa từng được nghe. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, vị bổn sư của Hòa thượng Thích Thanh Từ, cũng là vị cao tăng có công phục hưng Phật giáo tại miền Nam trong những thập niên 50, 60 và 70 của thế kỷ 20. Ngài có một bài thơ, trong đó có mấy câu: "Người khôn nói ít nghe nhiều." Nói ít không phải là ích kỷ, mà nói những điều cần nói, nói chánh pháp, nói đạo đức, nói những điều có giá trị, nói mang tính khích lệ, nói để giải quyết các vấn nạn, nói để tìm ra các giải pháp. Cho nên lời nói sẽ không thừa, không vướng vào thị phi, không kẹp vào các rắc rối. Do vậy giá trị lời nói của ngài bao giờ cũng cao. Nghe nhiều trong các cuộc đối thoại để hiểu được lòng của người phát ngôn, tại sao họ giận dữ, bực tức, khó chịu, ứng xử những điều không hay. Do đó trong đối thoại mà người nào nói nhiều sẽ mất hiệu quả. Hãy lắng nghe và biết dừng lại để góp ý những điều cần góp ý, thì lời góp ý chúng ta sẽ có một trọng lượng hơn là nói thao thao nhưng nói không đúng trọng tâm. Cho nên đừng để tâm mình bị kẹt đầy ắp các kiến thức hơn thua, vì vốn nó không giúp ích cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn mà con người đang bị vướng kẹt. Kiến thức trong Phật giáo là bước đầu của con đường tiến bộ. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Do đó phải biết học hỏi những điều mình chưa biết. Do vậy đừng nên lấy kiến thức của mình làm hệ quy chiếu chân lý. Ai bị kẹt chấp thủ vào kiến thức, đôi lúc chân lý đến gõ cửa mang hạnh phúc đến, chúng ta vẫn vẫy tay chào vì nghĩ rằng mình không có nhu cầu. Đó là sự đóng bít con đường tiến bộ. Vốn không phải là tinh thần và lối ứng xử của người tu học Phật. Cho nên ta phải rộng mở tấm lòng mình. Cha mẹ cũng nên lắng nghe con cái. thế hệ đi trước phải thấy rất rõ thế hệ đi sau có nhiều cơ hội và thậm chí kiến thức của họ sẽ vượt trội hơn mình. Con hơn cha là nhà có phúc, làng sống sau đẩy làng sống trước. Cứ như thế, gia đình phát triển, xã hội đi lên, thế giới ngày càng mới, có được nhiều điều hay hơn. Điều 15, hủy diệt một người chỉ cần một lời xấu, xây dựng một người phải mất đến ngàn lời. Do vậy, đa khẩu hạ lưu tình. Đó là một lời minh triết của Phật giáo. Khi ghét một người nào đó, người ta có thói quen thị phi và tạo ra các tình huống hàm oan, đẩy nạn nhân vào một tình thế bị xã hội cô lập. Ức chế tâm lý, thiếu sự khôn ngoan sẽ làm cho nạn nhân chìm vào nỗi khổ, niềm đau, muộn tuyệt. Và nếu không khéo, sự tuyệt vọng sẽ dẫn đến trầm cảm nặng. Có người lao vào các lối sống tiêu cực, có người hận đời, hận người, có người mát mát, khùng khùng, có người tự vẫn mà chết. Đang khi xây dựng để giúp cho một người từ xấu thành tốt, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm thành thánh, thì chúng ta phải tốn đến hàng vạn lời. Khôn khéo, tế nhị để nâng đỡ tinh thần, hung đúc lý trí và giúp cho một người thiện có thể có được thành công và hạnh phúc. Khuyên người khác không đúng tình huống, không đúng hoàn cảnh, chưa chắc đã làm cho người ta lắng nghe và thực hành theo những điều cần phát triển. Do đó phải biết khéo léo. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy chúng ta một số sự hiểu biết có khả năng giúp cho người khác được tiến bộ tâm linh. Trong đó bao gồm biết người, tức là hiểu được tâm lý, bối cảnh văn hóa của họ. Biết thời, tức là hiểu thời điểm nào, nói cái gì, nói bao nhiêu, nói ra sao, ngữ điệu mô tả phải thích hợp. Biết hoàn cảnh, thuận và nghịch, để bất kỳ một phát ngôn nào của chúng ta cũng được người khác tiếp nhận tốt. Đó là những cái biết có thể xây dựng được tình người, nuôi lớn được kiến thức và giúp cho một người ngày càng được tiến bộ, thành công hơn. Cha mẹ có lòng với con cái cần phải giáo dục con em từ lúc còn trong bào thai. Đạo Phật gọi đó là thai giáo. Cái nhau của người mẹ là một phương tiện để truyền tâm tư, cảm xúc, kiến thức và lối sống của người mẹ sang đứa con. Trong 10 tháng mang thai, theo tinh thần Phật dạy, người mẹ phải mở lòng từ bi, có lối sống nhân từ, không giận, không buồn, không lo lắng, không sầu bi, lòng vị tha, tâm tử tế, thái độ vô ngã phải được gieo rất ngày càng nhiều hơn. Thích làm từ thiện, ăn chay, tu tập tâm linh, rộng lượng, tha thứ, cao thượng. Các tố chất tâm lý này sẽ giúp cho đứa con ít nhiều tiếp thu được những giá trị cao quý. Những năm tháng học mẫu giáo nên đưa đến các trường mẫu giáo Phật giáo. Tại đây các cháu ngoài việc hiếu thảo còn học được những điều hay lẽ phải theo tinh thần đạo đức Phật dạy. 5-6 tuổi dẫn các cháu đến chùa Quy Tam Bảo trở thành Phật tử chính thức. Sau đó cho các cháu sinh hoạt tại các chùa vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật, thì cha mẹ sẽ khỏi phải lo, nhờ đó mà con cháu phát triển nhân cách cao thượng, có tinh thần tự lập, biết hiếu thảo, biết đền ơn và biết dấn thân phụng sự cho cuộc đời. Đó là cách giáo dưỡng con em bằng những lời hay lẽ phải. Cha mẹ phải đưa đón con em đến trường, và sau khi tan trường để con em không chơi với chúng bạn bị hư, nhờ đó tránh được các cộng hưởng và hoàn cảnh tiêu cực. Xây dựng tình người phải mất đến vài chục năm chứ không phải có vài tháng vài ngày mà thành công được. Do đó ta phải cẩn ngôn, nói những điều hay lẽ phải có giá trị thôi. Điều đạo đức thứ tư trong 5 điều đạo đức Phật dạy, Ngài nhắc nhở 4 phương diện: nói những lời có sự thật để tăng trưởng uy tín, nói những lời mang tính xây dựng, đoàn kết, hòa hợp, hàn gắn để xây dựng tình người, nói những lời có văn hóa, lịch sự, tránh văn tục nặng nhẹ, chì chiết, quyền rủa, chửi bới, để cho người nghe cảm thấy hân hoan hạnh phúc hơn. Nói những lời có giá trị và lợi lạc, tránh những lời thị phi, tán gẫu, vô ích. Đây là 4 nội dung truyền thông bằng cửa miệng và chữ viết mà người tu học Phật phải sử dụng như là một nét đẹp văn hóa. Do đó người tu học Phật nói rất nhẹ nhàng. Ai nói nhẹ nhàng thì nói có chiều sâu. Dĩ nhiên đừng nên rơi vào cái tình trạng ngọt mặt chết ruồi, vì đó là một sự thâm hiểm. Lòng từ ái sẽ làm cho chúng ta phát ngôn những điều có giá trị thôi. Ai làm được như thế, phước đức tăng trưởng theo năm tháng, uy tín ngày càng được lớn và tình người ngày càng được thiết lập. Điều 16: không cần quay đầu đối với người quyền rủa mình là ai. Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn lại cắn con chó đó một phát? Đó là một câu nói rất nhẹ nhàng mà rất có chiều sâu. Phần lớn chúng ta thường bị kẹt chấp vào lời thị phi của người khác, cho nên về mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, mệt mỏi và cảm thấy mình bị tổn thương. Tâm lý bị tổn thương sẽ biến chúng ta trở thành một nạn nhân. Ký ức về sự tổn thương đó sẽ làm cho chúng ta hâm nóng nỗi khổ, niềm đau thêm nhiều lần nữa. Đang khi lời thị phi đã kết thúc 10 năm trước, 30 năm trước, 1 năm trước hay là ngày hôm qua, ấy thế mà cái ảnh hưởng tiêu cực vẫn còn đè nặng lên tâm trí của chúng ta, là vì chúng ta ứng xử thiếu khôn ngoan. Cho nên khi ai nói điều xấu, chúng ta đừng bận tâm, đừng yêu cầu người khác kể lại cho mình nghe. Năm 84, khi làm thị giả cho Hòa Thượng Bổn Sư, có một chú tiểu cũng đồng sư với mình thưa với thầy chúng tôi rằng: bạch thầy, con nghe người A, người B, người C nói xấu thầy như thế này. Sau đó chú tiểu ấy đã kể hàng loạt những lời nói xấu. Thầy chúng tôi cười từ tốn dạy với chú tiểu như sau: này con, lời nói xấu của người khác ngoài xã hội thầy chưa từng nghe, nãy giờ thầy đang nghe con nói xấu thầy thôi. Thầy dạy tiếp: khi nghe một người khác nói xấu về thầy hay một người nào đó mà con đoan chắc rằng đó là những lời sai với sự thật, con hãy khéo léo chứng minh rằng lời đó là sai. Nếu không đủ năng lực như thế, hãy nghe tay trước quên tay sau, nghe tay trái quên tay phải. Không cần phải lặp lại, không cần phải truyền đạt lại. Đó là một lời dạy mà chúng tôi cho rằng rất có chiều sâu để hóa giải những nỗi khổ niềm đau từ lời thị phi. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dùng một ngôn ngữ hình tượng: không nên mồi lửa ở ngoài đường đốt cháy hạnh phúc trong nhà. Đức Phật đã giải thích lửa ngoài đường là lời thị phi. Nhiều người nghe những điều xấu, những điều không vui ngoài xã hội, đầu làng, ngõ xóm, về nói lại tất tần tật trên mâm cơm, làm cho chồng, vợ và con cái mình nghe những điều không vui, thì ăn cơm như thế, thực phẩm rất khó tiêu, vì bộ não bị vướng kẹt vào phiền não. Máu tập trung trên đầu thì không đủ lượng máu cần thiết để tiêu hóa thực phẩm. Cho nên mâm cơm á, là một cơ hội để hàn gắn hạnh phúc gia đình. Đó là cái văn hóa rất đẹp của người Việt Nam. Trong lúc ăn cơm không nói lời buồn, lời căng thẳng, lời thị phi, mà chỉ chia sẻ cái quan tâm hạnh phúc lẫn nhau đối với vợ chồng, cha mẹ và con cái thôi. Ở trong nhà chùa đó, người xuất gia ăn cơm không nói chuyện để cho cơm được tiêu hóa tốt. Ăn cơm 15 phút đó, nhai thật kỹ, thực phẩm tiêu rất nhanh và dưỡng chất đó, được đưa vào trong cơ thể rất tốt. Cho nên ăn ít mà vẫn có sức khỏe. Sau khi ăn cơm xong đó, đi thiền hành, bách bộ, mà Kinh Di Đà gọi là phạn thực kinh hành. Thế sau khi đi ăn cơm xong là phải đi kinh hành. Còn cái mối quan tâm của chúng ta đối với người tại gia, có thể nói những điều cần nói, nhẹ nhàng, thư thái, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười thôi. Chắc chắn là tình người sẽ làm cho tổ ấm đó ngày càng được hạnh phúc hơn. Cho nên đừng nên bận tâm nghe điều xấu, đừng hỏi ai nói xấu mình, không cần thiết. Không nghe những lời đó, tâm chúng ta sẽ bình yên hơn. Còn nghe nhiều chừng nào mà ta không có năng lực xử lý và vượt qua, chúng ta sẽ tự hành hạ mình mà thôi. Cái câu nói chẳng lẽ khi bị một con chó điên cắn ta lại cắn con chó điên. Cắn con chó điên đâu có giá trị gì đâu. Cắn con chó điên thì máu con chó điên sẽ truyền vào cơ thể mình, mình sẽ bị điên giống như con chó điên. Một ấn tượng rất sâu khó quên. Cắn một người, nói lời thị phi, ngậm máu phun người, thì chúng ta trở thành kẻ thị phi thứ hai. Ta trở thành là ngậm máu phun người. Đó là một công bằng rất ác độc. Trong kinh 42 chương, Đức Phật đưa ra một ví dụ: ai ngước lên trời phun nước bọt, nước biếng, thối sẽ không trúng được người ta ghét, ngược lại rớt trên mặt mình. Dùng lời thị phi đấu lại người thị phi chẳng khác nào đi ngược gió mà cầm đuốc. Lửa không đốt cháy được người thị phi, ngược lại làm phỏng tay người đang cầm. Hai hình ảnh này dạy chúng ta biết chuyển hóa lời thị phi để sống bình thản ở cõi tâm. Nhờ đó ta đầu tư tâm huyết, thời gian, công sức cho những việc đáng làm. Đó là hạnh phúc bản thân và hạnh phúc của tha nhân, trong đó có hạnh phúc của những người thân thương. Điều 17: đừng lãng phí một giây phút nghĩ đến người mình không yêu thích. Thoạt nghe qua ta tưởng như đây là một lối ứng xử rất ích kỷ và hiểm độc, nhưng lại có cái giá trị trị liệu. Khi nghĩ đến cái người xấu, kẻ ác, lời thị phi hoặc là những người tạo ra các nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời đó, phần lớn chúng ta rơi vào sự tức tối, hận thù và chúng ta muốn trả đũa lại người đó. Nghĩ đến họ, tâm chúng ta sẽ không được bình an. Khi bị một người xấu làm ám ảnh, trong giấc ngủ chúng ta thường có các ác mộng. Nếu mình chưa đủ sức để chuyển hóa được liền nỗi khổ, niềm đau, cái oan khuất với một người nào đó, thì tốt nhất là không nghĩ tưởng đến họ, để lời xấu, hành động xấu, lối sống xấu, cách chơi xấu, cách trò gậy bánh xe, phá đám, ném đá dấu tay, phá phách của người đó không lãng vãng ở trong bộ não của mình. Nhờ đó chúng ta tạm thời được bình an. Nghệ thuật chuyển hóa cái gốc giữa ta và người khác theo Phật giáo, trước nhất là một sự thay thế tích cực. Niệm Phật là một trong những phương pháp thay thế tích cực. Khi niệm Phật đúng, chúng ta chỉ giữ tưởng danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, không đính kèm theo bất kỳ một ký ức nào, bao gồm sự cầu nguyện tốt và nguyện chí tốt. Sau khi thời Phật niệm Phật được kết thúc, các tổ thường dạy chúng ta hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trong lời hồi hướng vừa nêu không hề có cái tôi, người thân tôi. Chúng sinh là một khái niệm lớn, người thân chúng ta là một thành phần trong đó. Cho nên tâm lý ích kỷ đã được chuyển hóa thành lòng vị tha. Mối quan tâm của chúng ta đến với nhiều người hơn, nhờ đó tâm ta trở nên từ bi hơn, rộng lượng hơn. Phước đức từ các việc làm lành theo đó được tăng trưởng tỷ lệ thuận. Người tu học Phật bớt đi cái mối quan tâm cho mình, thể hiện lòng từ bi cho người. Nhờ đó tình người được thiết lập ngày càng được lớn rộng hơn. Cho nên nhờ niệm Phật tích cực, hình ảnh tiêu cực của một người xấu ác không ảnh hưởng làm cho chúng ta bị khổ đau. Mỗi khi dặn một người nào đó, chúng ta lần chuỗi niệm Phật, cơn sân si sẽ được chuyển hóa. Khi tổ chức lễ cưới tại chùa đó, thì phần lớn thầy hoặc là sư cô làm chủ lễ sẽ tặng cho đôi tân hôn mỗi người một sâu chuỗi 18 hạt, và khuyên khi vợ chồng mà giận nhau, thay vì nói nặng lời với nhau thì tình yêu sẽ chết dần chết mòn, lúc đó hãy niệm Phật để cái miệng không nói xấu. Giờ đó hạnh phúc được trăm năm, long phộng hòa minh. Người Việt Nam có câu đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Chị em phụ nữ nào mà không có miệng rộng bằng gấp rưỡi cái lỗ mũi thì không phải là chị em đẹp. Các hoa hậu, hoa khôi trên thế giới này đều có cái miệng rộng hơn cái chiều rộng của lỗ mũi ít nhất là một phân nửa cho đến gấp đôi. Nên hiểu câu phương ngôn đó theo nghĩa bóng. Miệng rộng đây là há miệng to, nói quá lớn, chửi bới, chì chiết, nặng nhẹ thì cửa nhà bị tan hoang. Bởi vì đó, nền văn hóa Việt Nam thấy rất rõ, người nữ là yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình, với vai trò là mẹ, là vợ, con gái, em gái, chị gái, người chồng, người cha, con trai, xây dựng tổ ấm không bằng người phụ nữ. Trong chữ Hán, chữ An gồm có hai bộ phận, bên trên là chữ miên tức mái nhà, bên dưới là chữ nữ tức người mẹ hoặc người vợ. Cái yên ấm, hạnh phúc, bình an trong một gia đình là nhờ vào trái tim, trí tuệ và lối ứng xử khôn ngoan của người nữ mà ra. Cho nên người vợ, người mẹ mà nói quá lớn tiếng, căng thẳng thì không thể có hạnh phúc. Nghĩa bóng thứ hai là cãi chồng, hơn thua với chồng thì không thể được hạnh phúc. Vì cái tôi của người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn phụ nữ. Khi bị va chạm cái tôi bởi người nữ nói quá nặng lời, chì chiết và coi chồng không ra gì thì hạnh phúc bị tan vỡ. Và ứng dụng lời này ở một chiều sâu hơn, cả nam lẫn nữ không nên nói nặng lời lẫn nhau. Khi giận nhau thì hãy niệm Phật, hít thở thật sâu, máu sẽ điều hòa, não sẽ bớt căng thẳng, chúng ta sẽ được bình tâm và tránh được những cái lỗi khinh suất do mất kiềm chế tâm mà ra. Nhờ đó chúng ta sẽ không giận hờn trách một người nào. Phần cuối của kinh Dược Sư có câu: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đời cũng giải hết. Đó là một nghệ thuật ứng xử giải quyết nỗi khổ niềm đau rất nhẹ nhàng. Kiết là cái gút quan trái. Trong một câu có 7 chữ, đến 3 động từ giải là tháo mở. Tinh thần Phật dạy chúng ta là có những cái nỗi khổ, niềm đau, quan trái đó, nỗ lực vài chục lần mới thành công. Nếu không có kiên trì hoặc tự ái, cứ nghĩ đến người xấu, người đó là không có khả năng hồi đầu, thì chúng ta không thể nào làm thành công được. Phải biết là nỗ lực vượt qua thì cái gút hàm quan giữa ta và người khác mới được kết thúc. Cho nên mỗi tối tại bàn Phật, trước khi tụng kinh và sau khi kết thúc, các cái nỗi oan và trái nào đó giữa ta và người thân, chúng ta nguyện nhờ Phật soi sáng ta đủ trí tuệ và lòng từ bi để vượt qua. Chứ nghĩ tưởng đến người xấu, kẻ xấu, kẻ hận thì chúng ta sẽ khó có thể vượt qua được. Thầm phát nguyện như thế, đính kèm theo sự hình dung, cái quan trái đó giống như ổ khóa, và ta dùng trí tuệ và lòng từ bi như một chiếc chìa khóa mở ra. Hoặc cái động tác mở cửa thì dần dà cái quan trái giữa ta và người đó sẽ được kết thúc thôi. Từ hình dung, từ phát nguyện, chúng ta sẽ nỗ lực làm bằng các hành động rất cụ thể. Điều 18, ai biết lấy từ bi và tâm ôn hòa bày tỏ oan ức và bất mãn thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra và hiểu được ta. Đây là một câu nói rất có chiều sâu. Tại Việt Nam, phần lớn người Phật tử nương vào 10 điều tâm niệm trong luận Bảo Dương Tam Muội của Phật giáo Trung Quốc, vốn không phải của Đức Phật nói. 9 điều khác là rất hay, nhưng điều còn lại, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát hoặc nhân ngã chưa xả. Đó là một câu rất tai hại, trái 100% với tinh thần Phật dạy trong các kinh. Trong kinh Trường Bộ, khi bị mũi tên hàm oan bắn trúng cảm xúc và lỗi sống của chúng ta, Đức Phật không khuyên chúng ta yên lặng tiêu cực. Lời Đức Phật dạy trong kinh này là: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của lời phát ngôn đó, của hành động đó. Sự giải bày đó là một nhu cầu rất cần thiết để cho sự hiểu lầm được kết thúc. Ít nhất là mọi người có cơ hội để nghe được một quan điểm trái chiều với những lời thị phi được đồn đãi trong dân gian. Sau khi nghe lời minh bạch, mà nhiều người vẫn còn cố chấp là lỗi ở họ, trách nhiệm của chúng ta đã xong. Nói xong rồi, chúng ta không giận người phát ngôn tiêu cực, thị phi, nói xấu hay vu khống. Ta tiếp tục sống bình an với chính mình. Đó là một ứng xử rất thông minh và khôn ngoan. Chưa từng có một tình huống nào khi bị hàm oan mà Đức Phật yên lặng từ đầu cho đến chí cuối. Trong kinh 42 chương, sau khi bị vu khống, người vu khống đã nói nặng lời chửi bới mắng nhiếc. Chờ họ nói xong, Đức Phật dùng một ảnh dụ rất có chiều sâu. Thưa bạn, đến ngày sinh nhật một người thân hay tự thân, khách tham dự mang các quà tặng đến. Nếu trong nhà không còn chỗ chứa thì khách phải làm gì? Người thị phi đó trả lời: có tình huống tôi đành phải mang về. Đức Phật kết luận: nãy giờ ông tặng cho tôi rất nhiều các quà, rất tiếc trong tâm tôi không còn chỗ để chứa nữa, phiền lòng ông mang về. Ít nhất chúng ta phải có trách nhiệm, nói khéo, không chạm vào tự ái của người xấu, để cho họ nhận ra lời nói và hành động của họ là có vấn đề, nhờ đó khắc phục được tốt. Lòng từ bi sẽ làm cho chúng ta ứng xử khôn ngoan và tử tế hơn. Thái độ ôn hòa sẽ làm cho chúng ta nói một cách vừa phải. Nói không phải để đẩy người khác vào chân tường, vạch tội, chỉ mặt, làm cho người đó mất mặt trước quần chúng, không còn một lối thoát. Đẩy một người nào đó vào chân tường cũng giống như đẩy con chó vào một cái thế bí, buộc nó phải cắn lại mình. Đó là sự thiếu khôn ngoan. Cho nên là khéo nói bằng lời từ ái, nói vừa phải, nói đúng chỗ, chắc chắn rằng là cái nỗi hàm oan chúng ta sẽ được giải bày. Tương tự, khi được người thân giải bày một nỗi niềm gì đó, ta đừng có thói quen ứng xử như là một phán quan. Trong tòa án, người ta không dễ gì kết tội mà thiếu bằng chứng. Tất cả các đương sự, đương đơn và bị đơn đều có quyền thuê luật sư biện hộ để trình bày một cách có hệ thống nhằm chứng minh rằng mình vô tội. Sau khi nhiều cấp tòa án xử thì cái phán quyết cuối cùng đó mới có giá trị và pháp luật. Trong thực tiễn thì chúng ta đã không khôn ngoan như thế. Khi hiểu một điều gì, chúng ta vội kết tội liền. Và trong số đó, rất nhiều điều kết tội đã làm cho người khác phải khổ đau. Cái oan ức đã làm cho một số người tuyệt vọng, thần kinh, tâm thần và tự tử mà chết. Do đó, hãy biết lắng nghe khi người khác giải bày. Chúng ta được quyền nghe hai bên, đừng nghe một chiều, vì nghe một chiều thường rất khó khách quan. Nhờ nghe một cách trung lập, chúng ta biết đâu là manh mối của vấn đề, ai nói đúng, ai nói sai, ai thêm bớt. Nhờ đó chúng ta mới có thể giúp cho cái quan trái đó được kết thúc. Đó là một sự ứng xử rất là khéo léo mà người tu học Phật nên bắt chước và làm theo. Điều 19: cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa trong đó các độc dược? Cùng là một mảnh tâm như nhau, sao bạn phải chứa đầy phiền não trong tâm thức? Đây là câu phản vấn rất có giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau khi chúng ta vướng kẹt vào. Sánh ví tâm mình như một chiếc bình là một hình ảnh rất ấn tượng. có người chứa trong bình mắm vuốt, nghe mùi rất là xú quế tanh hôi, rửa cái bình đó bằng nhiều loại xà bông tẩy, phải mất đến nhiều lần nhiều ngày, mùi thum thủm vẫn còn ảnh hưởng. Chứa một cái bình đó nhang trầm cúng dường Phật vừa có phước, mùi thơm đó vẫn còn ảnh hưởng cho người sở hữu đó. Thời xưa tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, trong phòng tâm linh ở tại nhà của các Phật tử thường xông ướp hương trầm. Tác dụng y khoa của hương trầm làm chúng ta thoát ra khỏi sự buồn ngủ và hôn trầm. Nhờ đó tâm mình sáng suốt hơn, thực tập thiền, niệm Phật, tụng kinh trong trạng thái minh mẫn. Nhờ đó sự thực tập có kết quả ngay lập tức. Ngày nay đó, nhang thường làm bằng hóa chất, sát của nó là mặt cưa, rẻ tiền. Cho nên đốt nhang nhiều chừng nào thì ô nhiễm môi trường chừng ấy, và làm cho tâm của mình không được thoải mái. Do vậy các quý Phật tử đốt tâm hương, đó là hương giới đức, hương thiền định, hương trí tuệ. Đây là ba loại hương mà Đức Phật khích lệ chúng ta cúng dường Ngài, chứ không phải là hương hình thức. Quý vị thử hình dung một ngôi chùa, thầy trụ trì vừa làm tượng Phật son thiếp vàng rất trang nghiêm, mà một mùa Tết trong vòng 2 tháng ta thắp hương hàng trăm thẻ mỗi người, thì các tượng Phật sẽ bị nám đen. Phước đâu chẳng thấy, trước mắt là chùa phải tốn tiền sơn son thép vàng lại một lần nữa. Khói hương nghi ngút đã làm cho những người có mặt trong ngôi tâm linh không thể nào thoải mái được, rất ngột ngạt. Cho nên phải ý thức để cho cái văn hóa Phật giáo được lớn mạnh, và giờ đó cái không gian tâm linh tại các chùa phải là không gian không còn các loại ô nhiễm. Do vậy, hãy để thân này trở thành một cái bình của giá trị tâm linh. Đừng chứa nỗi khổ, niềm đau, phiền não và bất cứ một cái gì trái ngược lại với hạnh phúc. Theo Đức Phật đó, tâm của con người là một kho tàng chứa tất cả các hạt giống thiện, ác, trung tính, phàm, thánh. Người khôn thì biết giữ lại trong tâm các hạt giống tích cực, từ bi, hỷ, xả, niềm vui, giá trị, phước thiện, điều lành. Còn kẻ thiếu khôn ngoan chỉ chứa trong đầu mưu kế, điều xấu, phiền não, nỗi khổ, niềm đau, cuối cùng là hành hạ chính mình hàng giây hàng phút. Theo Đức Phật, sau khi tư duy, thể hiện qua lời nói và việc làm, các hành động sẽ không mất đi. Chứa lại trong kho tàng tâm vô tận dưới hình thức là các năng lượng. Sau mấy chục năm sống trên cõi đời, ta chết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Ta tiếp tục tái sinh trong 10 tháng sau, thành một người mới. Và các thói quen của kiếp sống gần nhất sẽ tạo thành một phần cá tính của ta ở kiếp sau. Từ đó Đạo Phật mới lý giải các hiện tượng thần đồng, thiên tài bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Hiện tượng đó là khá phổ biến hiện nay. Gen di truyền không quyết định được cá tính vốn là biệt nghiệp của từng con người. Cho nên theo Đạo Phật, cá tính của con người không phải do Thượng Đế, thần linh tạo ra, mà do biệt nghiệp của mỗi người ở nhiều kiếp sống, mà gần nhất là cái kiếp mới vừa qua đời, quyết định khoảng 20%. 80% còn lại do môi trường giáo dục, điều kiện sống, tôn giáo, văn hóa, kiến thức và kinh nghiệm cá nhân đã hình thành nên. Cho nên nghiệp quá khứ không phải là định nghiệp, ta có thể chuyển hóa theo nỗ lực chân chính của bản thân. Do vậy hãy chứa trong bộ não các hạt giống tích cực để ta kết bạn với hạnh phúc. Hãy nhớ đến hình ảnh cái bình và kho tàng. Cái dung lượng là giống nhau mà theo đạo Phật là vô tận. Đừng giải dột gì mà nạp vào trong cơ thể này các hành động phạm pháp trái với lương tri. Đừng để trong tâm trở nên phiền muộn để chúng ta xứng đáng hưởng được các hạnh phúc. Điều 20. Những gì không đạt được, ta thường có thói quen cho nó là đẹp, vì ta hiểu nó quá ít và ít có cơ hội sống chung với nó. Một ngày nào đó, khi ta hiểu sâu sắc một vấn đề, bạn sẽ thấy điều mà mình tưởng là đẹp đó không còn là đẹp trong tâm trí của mình nữa. Đây là một lời nhắc nhở rất có chiều sâu. Tình đầu như trứng nước dễ vỡ, lại có một sức sống ám ảnh trong đời sống của một kiếp người nhiều hơn là mối tình vợ chồng ở hiện tại. Có một bà cụ 79 tuổi, ngày nào cũng đến chùa giác ngộ tụng kinh buổi sáng. Sau đó bà đứng trước tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và thầm vái. Có một lần ra trước tượng Quan Âm để chỉ cho thợ chuẩn bị sơn phết lại cho đẹp, chúng tôi nghe bà vái lại: mẹ Quan Âm, mẹ hãy phù hộ cho người tình 50 năm trước của con, không biết bây giờ ở đâu, sống chết ra sao, được bình an vô sự. 10 phút sau, chúng tôi mời bà lên nhà khách của chùa. Hỏi thì bà trả lời: chồng bà năm nay đã 80 hoài, bà có 4 con và 8 cháu, con nào cũng thành đạt, hạnh phúc. Chúng tôi hỏi lý do sao mà bà cầu nguyện cho người tình cũ, và nói vì hình ảnh của người ấy không thể quên được. Ông chồng hiện tại là do cha mẹ của tôi sắp xếp, chứ tôi không hề thương ổng. Đang khi ông ấy mang lại hạnh phúc và gây dựng cái hạnh phúc cho tổ ấm, những người con và đàn cháu, nhưng cái ám ảnh về cuộc tình quá khứ chưa phai nhòa, cho nên bà đã đánh mất cái hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Đó là một sai lầm lớn. Trong kinh Tạng Pali, hàng trăm lần Đức Phật đã lặp lại khái niệm hiện tại lạc trú, có nghĩa đen là hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại. Hạnh phúc không tồn tại trong quá khứ, vì quá khứ đã kết thúc. Theo Đức Phật, mỗi lần ta ký ức về một hạnh phúc đã qua, tâm ta rơi vào trạng thái tiếc nuối. Tiếc nuối theo Đức Phật là một tâm lý tiêu cực đốt cháy hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại này. Những người kỳ vọng về tương lai thiếu yếu tố nhân quả sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa lý tưởng, cho nên sẽ trở thành là cái người cầu bất đắc khổ. Theo Đức Phật, đầu tư nhân quả ở hiện tại bằng trí tuệ, bằng tâm quyết, bằng sự khôn ngoan, trước sau gì các ước mơ của chúng ta cũng trở thành hiện thực. Đó là sự thông minh cần thiết. Cho nên ai lỡ mà vướng kẹt một hình ảnh nào đó trong quá khứ thì hãy khép lại với quá khứ, đừng lặp lại nữa. Chúng ta hãy đọc cái chương hiện tại, sống với trang hiện tại, từng giờ, từng phút bằng chánh niệm, làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi và lối sống. Chúng ta sẽ xứng đáng hưởng được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Theo tinh thần của Tịnh Độ Tông, người như thế là đang xây dựng hạnh phúc và tịnh độ hiện tiền. Điều 21: sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý nó. Khi tôi khóc vì tôi không có đôi dép để mang, thì hãy nghĩ rằng cũng trong giờ phút này có rất nhiều người đã không may mắn mất đi đôi chân. Đây là một sự so sánh rất tích cực và có giá trị tình người. Phần lớn chúng ta sống diễn tưởng, kỳ vọng, mơ ước quá nhiều mà không hề gieo chánh nhân ở hiện tại. Đạo Phật nói đúng nghĩa là đạo hiện tại, đạo nhân quả. Nhân quả theo Đức Phật đó, muốn có được dư ý phải gồm có sự hỗ trợ của thuận duyên. Duyên thuận thì một nhân tốt sẽ trổ quả sớm, nhờ đó ta được hạnh phúc. Duyên nghịch đó, thì đó lúc làm trở ngại cho nỗ lực chân chính của chúng ta. Do vậy tu tập phải có bạn đồng hành, phải có các tu sĩ hướng dẫn, phải siêng năng đến chùa, phải tham gia các Phật sự, phải tham dự các lễ hội văn hóa Phật giáo, phải có mặt ở các khóa tu, chứ đừng nên tu một mình ở nhà. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, không phải là câu nói của Phật giáo. Đó là một câu nói đồn đãi trong dân gian nhằm đả phá đạo Phật. Đạo hiếu là một phần rất quan trọng của đạo Phật, nhưng không phải là tất cả. Ngoài chữ hiếu, ta sống với cha mẹ có tình người để đền ơn đáp nghĩa, ta cần phải có đạo làm người, đạo xã hội, đạo tâm linh và đạo đức. Cho nên không thể tu ở nhà một mình được, ta phải tham gia các Phật sự tại chùa, đóng góp tùy theo khả năng. Việc xây dựng ngôi tâm linh như là chùa Cần Linh tại thành phố Vinh là một giá trị rất lớn. Từ hơn 500 ngôi chùa, thành phố Vinh và Nghệ An chỉ còn lại được 28-29 ngôi. Nếu quý Phật tử không đóng góp để xây dựng thì có lẽ chúng ta và con em của mình bị thiệt thòi thôi, chứ không ai khác. Mấy chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông, hãy nhớ điều đó. Và hãy nhớ cái câu: đất vua, chùa làng phong cảnh bục. Chùa có phong cảnh tâm linh, vào chùa chúng ta sẽ rũ bỏ được muôn phiền. Và chùa là của đàn na và bá tánh, chứ phải là chùa của các tu sĩ. Các tu sĩ dày công vận động xây dựng tổ chức các khóa tu học, chủ yếu là phụng sự cho chúng sinh thôi, chứ phải phụng sự cho thầy tu. Như vậy chùa là của mình. Các nỗ lực đó sẽ giúp cho chúng ta sống một ngày đáng một ngày. Muốn như thế, mỗi người phải làm một thời gian biểu: sáng, trưa, chiều, tối, quy hoạch và quản trị thời gian mình thật là chuẩn. Chúng ta hoạch định một đời người: tuổi trẻ, tuổi trung niên, tuổi lão niên, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc tâm linh. Đừng nên nghiêng một thứ, vừa có giá trị vật chất, tinh thần và tâm linh, mới được xem là một người sống cân bằng. Hài hòa được ba yếu tố đó, được xem là một người có sức khỏe và hạnh phúc trọn vẹn theo tinh thần Phật dạy. Cho nên đừng có quá kỳ vọng, đừng có quá sống ích kỷ, đừng có đẩy cha mẹ vào một cái thế khó xử, đừng chạy đua, và cần phải biết sống trọn vẹn hài hòa, biết phước mình đang có, biết nỗi khổ niềm đau mà quần chúng đang bị vướng phải, để chúng ta có tình người và biết chia sẻ. Ta muốn có dép xịn, iPod xịn, laptop xịn, máy điện thoại xịn và thời trang xịn, ta đã đẩy cha mẹ vào một thế khó xử. Chạy đua như thế chẳng có chứng tỏ được rằng mình trưởng thành. Rất nhiều con em cứ đeo đua đòi, nhưng cho thực tế sự trưởng thành là phát triển nhân cách, học đến nơi đến chốn, có đạo đức, có tình người, nhờ đó cha mẹ được hạnh phúc hơn. Cho nên khi mà mình muốn có nhiều thứ đang khi cha mẹ và bản thân không có nhu cầu để đáp ứng, thì hãy nghĩ cùng thời điểm đó rất nhiều người sống màn trời chiếu đất, không nơi nương tựa, không có áo ấm trong mùa lạnh như hiện nay. Nhờ đó ta biết kiệm phước, tu phước, làm phước, và nhờ đó phước sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Đây là một ứng xử biết đủ và ít muốn, rất thiết thực và làm cho chúng ta sống ngày càng có giá trị hơn. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, 10 điều tâm linh vừa nêu được trích dẫn rải rác trong các kinh điển Phật dạy, mang tố chất ứng dụng thực tiễn, như là bạn đồng hành, như là danh ngôn xử thế mà tất cả chúng ta cần nhớ. Sống được với 10 điều thiện vừa nêu, chúng ta sẽ xứng đáng hưởng được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chân thành tri ân Ni sư Diệu Nhẫn, người có lòng hướng dẫn và thỉnh mời sắp xếp cho buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt. Kính chúc các Phật sự của Ni sư tại thành phố Vinh và Nghệ An ngày càng được mở rộng để giúp cho bá tánh Phật tử thập phương được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Kính chúc quý Phật tử tinh tấn trong tu học để hưởng nhiều phước và chia phước cho mọi người. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.